This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, quý thính giả đang theo dõi các chương trình trên làn sóng của đài 1600 và bà Bảo chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Kinh tế Thị trường cùng với anh Tiến Dũng xin được đến ngay sau đây. Và từ phòng ghi âm Dallas xin được gửi lời chào đến anh Tiến Dũng hôm nay thứ sáu cuối tuần. Mà nhìn ra ngoài trời rất là âm u rồi sương mù mưa lắc rắc nhẹ nên Tiến Dũng ơi, Tiến Dũng có khỏe không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào khán giả của đài 1600, gửi lời chào đến bà Bảo. Đúng là sáng nay Dũng khỏe lắm rồi, sau khi bà Bảo diễn tả xong thấy nó quải ra lại nữa thưa quý vị. Đây là ông nhà thơ Dương nói rằng đại văn hào của Dương nói là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, mà ai mà buồn buồn nhìn ra cảnh này nữa chắc dễ tự giận quá thưa quý vị. Buồn ơi là buồn. Nhưng mà rất may là hôm nay thứ sáu chúng ta cũng có một phần an ủi thôi bà Bảo. Mai là có được ngủ dài, ngày mai mà thời tiết như vậy thì ngủ rất là đã đó các thưa quý vị, rất là sướng đó. Còn bà Bảo sao, khỏe không?
Dạ vâng, cảm ơn anh. Đáng lẽ là khỏe nhưng mà tự nhiên anh đã biết rồi, mình có cùng chung cảnh ngộ là cái bệnh allergy. Mà nếu mà trời mà cứ như vậy là nó cứ dày vò anh em mình hoài luôn á. Không biết là thị trường chứng khoán nó có dày vò mình không anh?
Không, chứng khoán sáng nay rất là đẹp các thưa quý vị. Đó là rất là đẹp, như Dũng nói là có thể con số Dow Jones từ giờ đến chiều hy vọng là sẽ lên được 26.000 điểm. Hiện tại thì lên 115 điểm, con số là 25.965 điểm. Nasdaq thì lên 31 điểm, hiện tại là 7.490 điểm. S&P 500 thì lên được 9 điểm, hiện tại là 2.784 điểm. Thì nốt 15 là 2.66%. Dầu thô thì lên 59 xu một thùng, thô là 57 đồng 43 xu. Một euro đã được 1 đồng 13 xu. Vàng thì lên 4 đồng 50 xu. Ao vàng hiện tại 1.332 đồng 80 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 4.74%, rồi cao nhất là 4.61%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 4.02%, tuần rồi cao nhất là 3.87%. Ở Việt Nam thì một ý kiến mua vào là 23.160 đồng, bán ra là 23.250 đồng. Vàng thì mua vào 36.950.000 đồng cho một lượng, bán ra là 37.050.000 đồng cho một lượng, thưa quý vị. Và tin đầu tiên thì liên quan đến cái handcraft, chúng ta biết rằng đây là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của cái sauce gọi là cái ketchup. Quý vị biết rằng chúng ta đi bất cứ cái nhà hàng nào mà gọi là fast food đó, từ McDonald's, Burger King mà không có cái này là ăn không được. Nhưng có vẻ cái thương hiệu này từ từ nó vắng bóng đi trong những cái gia đình như thế nào đó, mà cái cổ phiếu của họ, cái doanh thu họ bắt đầu giảm thưa quý vị. Khoảng cuối tháng 12 đó là một cổ phiếu là 41 đồng 60 xu, nhưng mà sáng ngày hôm nay thì chỉ còn có 36 đồng 30 xu, xuống rất nhiều. Tính ra là khoảng 29%, cái thưa quý vị. Quý vị biết rằng đây là cái thương hiệu này cũng là nó được own, tức là chủ của thương hiệu này là từ cái tập đoàn Berkshire Hathaway, tức là của ông Warren Buffett. Không biết rằng cái nhà tài phiệt gọi là thiên tài về stock này đó không biết làm cách nào để lôi được cái handcraft về cái ketchup này lên. Hy vọng là trong tương lai anh sẽ cứu nguy được nó, vì nếu mà cứ tiếp tục xuống như vậy rồi, chúng ta biết rồi, nó gọi là crash, tức là cổ phiếu bị crash, không biết sao nhầm, vì có thể có thể là sau này là bị bankruptcy đó quý vị. Rất là dễ nếu mà trường hợp nó xuống lao dốc như vậy, thì hy vọng rằng trong tương lai nó có thể có chiều hướng quay ngược trở lại, mặc dù họ thay đổi nhiều cái Tiến Dũng đã gửi đến vị trước đây có một lời cảnh báo nhẹ nhẹ nói về chiếc xe Tesla Model 3 hay là những cái model khác cũng vậy. Khi mà một cái xe mới ra thị trường, tức là rất là brand new về cái tuổi đời của nó, rất là mới mẻ, thì có nhiều người họ thích lắm, nhưng mà họ chưa có chắc vì họ mua, vì họ đứng ở ngoài để họ coi trong thời gian dài như vậy cái xe này có những cái lời chê bai, những lời khen như thế nào, để coi rằng ồ, dù cái chê rằng cái xe này chạy thời gian bị bánh xe bị dãy mòn thì nó ồ, cái này cũng ok, thay mòn thì thay gió khác cũng không sao, những cái big problem và small problem. Thì cái Model 3 này đó gọi là big problem, rất là big problem, đến nỗi mà Consumer Report đó bắt đầu thua cái lời gọi là cái recommend, là cái lời khuyến khích người ta mua chiếc xe này, bây giờ không còn nữa. Tức là họ chê lắm chứ thưa quý vị, chê nhiều cái mà những cái mà họ nói rằng không đáng nhưng mà vẫn bị problem, chẳng hạn như đang chạy như vậy đó, thì những cái trim body của cái trim đó nó bị rớt ra, rồi cái glass, cái kính của xe nó cũng bị defect nữa. Tức là những cái họ dùng là những đồ này hình như nó rẻ tiền quá đi. Lý do vì sao? Vì cái Model 3 nó rẻ lắm, khoảng 35-45 ngàn, cái range nó như vậy thôi. Và quý vị biết rằng khi mà chúng ta xài một cái xe điện đó thì rất là dễ hư cái thiết bị, hư rồi battery, hư những thứ khác lắm. Quý vị nào mà có cái xe điện ở nhà thì chúng ta thấy điều này hoàn toàn là chính xác. Nếu không có xe điện thì chúng ta lấy cái phone chúng ta để mà làm chuẩn. Cái phone, bị xài cái phone điện một thời gian rồi thấy rằng cái phone nó xài một thời gian nó không còn tốt nữa thì nó xài bằng điện. Thật sự ra cái máy xăng, máy dầu thì lúc nào cũng tốt hơn, nhưng mà trong tương lai, không phải riêng ở Hoa Kỳ mà trên toàn thế giới, họ bắt đầu tẩy chay những cái xe chạy bằng xăng và chạy bằng dầu. Nhưng mà hy vọng rằng cái xe điện này, từ cái mốc chốt, từ cái chiếc Tesla, những cái gì mà gọi là không được tốt đó thì họ có thể thay đổi trở lại. Và sáng ngày hôm nay thì cổ phiếu của Tesla đã giảm đến 2.3%, lý do vì cái Model 3 này đó đã làm cho nhiều người rất là bất mãn. Còn những chiếc xe khác thì Tiến Dũng không có thời giờ để làm cái survey, nhưng mà chính xác hơn là cái Model 3 rất là tệ, cái thưa vị. Không ngưng tại đó, cái xe Tesla không phải là một trong những xe tệ, nhưng mà những xe xăng có những xe cũng rất là tệ, cái thưa vị. Chẳng hạn chiếc Dodge Charger, đây là những chiếc xe mà người tiêu dùng không muốn recommend people mua những chiếc xe này, nó cũng tệ ngang ngửa chiếc xe Tesla. Chẳng hạn chiếc Dodge Charger là một, chiếc Chrysler 300 là hai, chiếc Acura RDX là ba, chiếc BMW Series 5 đây là thứ năm đó, là chiếc xe thứ tư, và chiếc Volkswagen Tiguan là cái xe thứ năm. Và đó là năm chiếc xe cùng sắp hàng chung với chiếc Tesla Model 3 là những chiếc xe không được ưa chuộng với những người khách hàng, vì nó rất nhiều cái problem, cái thưa vị. Tức là họ nói rằng cái xe này đi sửa nhiều hơn là họ chạy. Bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến consumer debt hit đến 4.000 tỷ, cái thưa vị. Biết cái nợ của chính phủ hiện tại bây giờ là 22.000 tỷ, trong đó trừ cái những cái tiền mà thiếu nợ này kia ra đó là 4.000 tỷ là người dân Hoa Kỳ mượn chính phủ rồi. Trong đó có những cái tiền như là tiền student loan, tiền credit card, tiền mượn tiền mua nhà, tiền mua xe là 4.000 tỷ Mỹ Kim. Và đây là con số báo động đỏ. Khi mà Federal Reserve đưa ra, họ nói rằng con số này nó đã quá nhiều so với cái sự trả lại của người dân, thì phải nói rằng không thể nào, vì nó over limit. Ngay cả riêng về cái tiền mượn, tiền đi học và tiền mua xe đó, cái quý cuối cùng của năm 2018 đó là lên 80 tỷ Mỹ Kim. Và theo như cái thống kê từ cái data của Experian thì nói rằng trung bình một người Mỹ nha, trung bình nha, average American mà có cái credit card đó, là họ thiếu nợ 4.293 đồng. Wow, con số này không phải là số nhỏ, thưa quý vị. Một người mà thiếu nợ 4.293 đồng, một người mà làm lương trung bình như là khoảng 7 đồng rưỡi hay là 8 đồng một giờ đó, thì cái số tiền này có thể Tiến Dũng nghĩ là họ trả khoảng 20 năm. Vì đơn giản là họ nói theo cái thống kê đó, cũng như là cái interview đó, phỏng vấn đó, thì một cái gia đình mà có 4 người làm lương khoảng 60.000 đi, thì họ sống một đời sống rất là ok, tạm ok. Nhưng mà khi họ quyết định mua một cái mặt hàng nội hạng như mua cái tủ lạnh mới, đừng nói chỉ mua cái xe nha, mua một cái tủ lạnh mới, mua một cái TV mới, là họ bắt buộc phải thiếu nợ. vì cái tiền nó không đủ. Một trong ba người Mỹ, tức là khoảng 86 triệu người đó, là họ nói như điều đó, tức là mua, khi mua một cái gì mà nó mắc tiền một chút là họ phải thiếu nợ từ cái thẻ tín dụng. Vậy thì tín dụng đã khuyến khích quý vị rất nhiều, vì nên cẩn thận khi chúng ta quyết định mua một mặt hàng nào mà khoảng 3-4 ngàn trở lên. Nếu quý vị xe tiền không đủ thì một cái lời khuyên rất là thật tình là chúng ta không nên mua, không nên thiếu nợ trong cái thời điểm nhạy cảm này. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta xem được tiền mua một cái tủ lạnh đi, khoảng 3 ngàn đi, hay là 2 ngàn rưỡi đi, chúng ta có khoảng 1 ngàn rưỡi, 2 ngàn đó, thì chúng ta có thể mua được. Chúng ta thiếu nợ có mấy trăm thôi, không sao hết, chúng ta trả được, vì cái tiền lời nó sẽ không bao nhiêu, chúng ta có thể trả dứt được. Mà nếu chúng ta trả luôn cả 2 ngàn rưỡi mượn tiền mua đó, mà cái tiền chúng ta đi làm mỗi tuần hay là bi-weekly paycheck to paycheck đó, thì tín dụng khuyến khích quý vị don't ever do it. Chúng ta sẽ thiếu nợ. Khi mà cái nợ tín dụng đầu tiên nó bự như vậy đó, thì chúng ta sẽ trả những cái tiền nợ khác trước đã, mà chúng ta không bao giờ có đủ tiền để trả cái nợ lớn. Và cái nợ lớn là cái lời nó đẻ ra lời, và chúng ta phải trả cái lời đó suốt 20 năm với số tiền khoảng 4.293 đồng đó. Mà cuối cùng end up đó, là chúng ta trả tiền lời nó cao hơn khoảng 22-23 ngàn, tức là 4.000 tiền thiếu nợ. Khi trả tiền lời xong cộng tiền nợ luôn là khoảng 10.000, tức là chúng ta trả 6.000 tiền lời. Vậy thì chúng ta nghĩ có nên hay không? Chúng ta nhớ nha, khi chúng ta mua một cái mặt hàng nào mà quá mắc đó, chúng ta suy nghĩ. Còn ngoại trừ những người giàu có tiền hay là những người cảm thấy là cái financial của mình ok đó, thì tín dụng nghĩ rằng nên xài để kích thích cái nền kinh tế, cái thu viện. Và bản tin cuối cùng là bản tin về YOLO financing scam. Chúng ta nhớ khi mua xe, tín dụng đã thường nói rồi, cái dealer nào đa số ở nước Mỹ là chúng ta đi mua những cái xe mà used car hay là xe brand new cũng vậy nữa, mà họ người Mỹ nha, đó là những người bán xe, đó là những người baloney, tức là họ sẽ nói trên trời dưới đất, họ nói hớt hay mà chúng ta mua chiếc xe. Nhưng mà đặc biệt cái xe YOLO này thế nào, chúng ta phải đến coi một cái tụ điểm nào đó, một cái dealer xe rất đẹp, thích lắm, ngay ngày thứ bảy, mà thứ bảy thì tất cả nhà băng này đóng cửa nên chúng ta không thể nào mượn tiền được, nhưng mà dealer đó vẫn làm giấy tờ xong cho chúng ta lấy xe về, hoặc chúng ta về nhà họ sẽ dùng cái spot delivery, cái người đó chạy xe đến nhà đưa chìa khóa, bạn có thể dùng xe thử chạy cho thoải mái. Sau khi mà chạy hết tuần lễ này đó thì chúng tôi sẽ làm việc với bạn. Khi mà chạy một tuần lễ rồi chúng ta yêu cái xe quá đi, yêu quá, thích quá đi, rồi người ta đến nói ồ cái tiền lời bây giờ nó hơi lên cao một chút thôi, mà mình, các bạn có thể mua xe với cái tiền lời như là khoảng 8 chấm hay là 10 chấm. Có nhiều người thì họ trả lại, rất là tức giận họ trả cái xe lại. Có nhiều người họ thương cái xe quá, thích cái xe quá đi, họ chấp nhận ngậm bồ hòn để mà ký giấy tờ, chấp nhận cái tiền phần lời nó cao. Chúng ta nhớ đây là cái điều mà chúng ta không nên. Khi mà chúng ta ký một cái tờ giấy tờ một cái xe mới hay xe cũ đó, chúng ta không nên đem cái xe đó về. Thứ nhất. Thứ hai, khi chúng ta coi cái xe đó, ký tờ đó, chúng ta phải ký thiệt kỹ. Cái một cái dòng nào mà blank không có một cái điền vào đó, chúng ta phải coi cái dòng đó nói về cái gì. À, khi mà chúng ta thấy rằng cái dòng nó để trống như vậy đó, khi chúng ta ký tên xong rồi, rồi họ sẽ điền vào cho chúng ta là chúng ta phải trả tiền lời. À, rất là nguy hiểm, thưa quý vị, nó gọi là red flag. Thứ nhất là phải hỏi cái sale contract đó, tại sao những cái field đó để trống. Cái thứ hai đó, chúng ta nên suy nghĩ khi mà cái interest rate nó không có clear bao nhiêu, 2 chấm, 3 chấm, 5 chấm, 7 chấm, nói cho rõ trong cái tờ giấy đó, phải ghi rõ. Và nhớ là chúng ta đừng bao giờ sai cái form deal mà nó để là conditional. Nhớ nha. Cái cuối cùng là đừng bao giờ let dealer để you try cái xe đó away mà cái contract chưa bao giờ thực hiện. Thế là ký giấy tờ xong rồi, chưa ký giấy tờ mà lấy xe đi về đó. Chúng ta nhớ, thường thường đó, khi mà bị như vậy đó, có nhiều người họ trả xe lại, có nhiều người họ không trả là bị gọi cảnh sát đến bắt luôn đó, thưa vị. Có một trường hợp cái cô này thì cũng không có trả xe lại, cô tên là Bonnie, cô giữ cái xe lại và cuối cùng họ cảnh sát lại và cuối cùng họ unwind cái deal, tức là họ bỏ cái deal đó, họ không làm nữa, thì cảnh sát giải quyết rằng cái cô này cũng là một trong những nạn nhân. Vì thế nhắc lại một lần nữa, khi mua xe đó, cái giấy tờ ký coi thiệt là kỹ, mà tôi hy vọng quý vị nên đến những cái dealer có tiếng hay là những cái dealer nào mà thường thường cộng đồng Việt Nam tin tưởng thì chúng ta nên đến mua. Còn chúng ta mua ở ngoài hay dealer nào hay là cái dealer mà used car mà nhỏ nhỏ đó, chúng ta thiệt là thận trọng nghe thưa quý vị, chúng ta thiệt là thận trọng, còn không chúng ta phải nói rằng ngậm bồ hòn. Trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, bút xa gà chết anh hả?
Đúng rồi, chính xác các Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều đã đến trong ngày thứ 6 ngày hôm nay để gửi đến cho quý đồng hương của mình những cái bản tin rất là hấp dẫn. Thì trước khi rời làn sóng, xin chúc anh có một thứ 6 thật là bình an, cũng như là một cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình, người thân và bạn bè của mình. Và hẹn gặp lại anh trong chương trình này vào tuần sau.
Vâng, cảm ơn Bảo rất nhiều. Cảm ơn quý vị và không quên chú vị ngày thứ 6 cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.